Dạ, Di Đà Phật, kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 4 năm 2020. Giáo Nhàng đang ở viện chuyên tu chi nhánh tỉnh Thất Quan Âm, tiếp tục khai thị lời chỉ dạy của Tổ sư Ấn Quang về hôm nay nói đến chuyên đề giáo dục gia đình. Dạ, Di Đà Phật. Thưa quý vị, cái việc mà giáo dục gia đình đó thì không những chỉ là gia đình ngoài xã hội, những người bắt đầu mới lập gia đình, có vợ có chồng, mà cái gia đình đây là một đoàn thể, một cái tổ chức trong tôn giáo cũng như tất cả những cái tổ chức khác. Như vậy cho nên cái việc giáo dục gia đình đây nó rất là hệ trọng, là một nền tảng để cho thiên hạ thái bình hay động loạn. Nếu một gia đình đó không có giáo dục theo lời dạy của Thánh Tiên Hiền đó, thì một gia đình đó bị xáo trộn, xào xáo, bất an, lộn xộn, thì những thành viên trong gia đình đó bắt đầu đi làm những công sở, cũng vô sẽ làm cho công sở đó, làm cho công ty đó, làm cho cơ quan đó sẽ lộn xộn. Rồi những người đó nếu họ còn một chút xíu căn lành về Phật Pháp, thì Tổ sư Ấn Quang nói nếu họ vào tu là xuất gia, được vào nhà thích tử của Như Lai, nhưng mà ngay cái gốc ban đầu gia đình của họ không được giáo dục, thì họ sẽ vào trong đạo, họ làm hoại loạn Phật Pháp. Và chúng tôi mới nghe cái câu khai thị của Tổ sư Ấn Quang: nếu cha mẹ không dạy con từ thở còn thơ, thì đất nước này sẽ điên loạn, sẽ bất an, nhiều sự thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh xảy ra cũng từ người mẹ không dạy con kỹ càng. Vì người mẹ không phải là hiền mẫu, cho nên người con này không phải là hiền tử, thì họ làm cho xã hội này, tổ chức này và những cái đoàn, những cái cơ quan, những cái đoàn thể sẽ bị hoại loạn. Nếu họ đi tu, nếu họ đi tu thì họ làm hoại loạn Phật Pháp. Tổ sư Ấn Quang dạy lắng nghe. Hôm nay chúng tôi có về giáo dục gia đình, tự nhiên nó chấn động trong tâm rất mạnh. Nhiều người nó xem thường cái chuyện giáo dục gia đình. Hôm nay mình có vợ có chồng, mình đó là người ông bà, ông nội bà nội rồi, còn cái gì đâu nữa mà có chuyện giáo dục gia đình. Không phải đâu. Dầu cho mình không, con cái không ở bên cạnh mình, nhưng mình đang ở với chồng mình, mình đang ở với vợ mình, và chồng mình mất hoặc vợ mình mất rồi, mình cũng là đang có cháu. Không có cháu đi nữa, mình cũng có bạn. Trong cuộc sống này không thể nào một mình độc thân mà sống, không có ai trơ trội, không có người dệt vải, không có người trồng lúa, không có ai bên cạnh mình thì không thể nào mình sống được hết. Thì khi mà còn người bên cạnh đó thì là còn có gia đình. Cái gia đình Ấn Tổ nói cho rộng ra là không những chỉ là những người mới bắt đầu có vợ có chồng, lập gia đình, sinh con đẻ cái, mà gia đình này là một cái đoàn thể, mà đoàn thể nói chung trong đó có đoàn thể có tôn giáo. Cho nên Ngài nói một câu là thời nay thầy chùa, tức là người thầy ở trong chùa gọi là thầy chùa, hoại loạn Phật Pháp. Hoại là làm cho Phật Pháp bị băng hoại. Loạn tức là ở trong chùa có nhiều cái sự tranh chiếm và hơn thua, tranh giành lẫn nhau. Cho nên tôi quyết định không xuất gia cho ai. Còn ai xuất gia cho những người khác đó là chuyện của họ. Nhưng bản thân tôi là không xuất gia cho ai. Vì tôi chưa thấy, tôi chưa biết và tôi chưa sống trong gia đình đó. Tôi biết gia đình đó là hiền mẫu, là gia đình đó là mẫu mực, gương mẫu, học lời thánh hiền áp dụng. Cho nên tôi không dám chắc người đó là người hiền thiện. Không phải là tôi quơ đâu cả nắm hoặc tôi xem thường quý vị, nhưng mà tôi thấy trong thời đại hôm nay thầy chùa hoại lạm Phật pháp rất là nhiều, vì từ nơi nền tảng cha mẹ không dạy con kỹ càng đàng hoàng, cho nên cái tội của cha mẹ không có tội nào nặng trong cái gầm trời đất này, không có tội nào nặng bằng cái tội không dạy con cái. Mà mình cũng không trách cha mẹ được là cha mẹ không có cái duyên và không có đủ duyên để mà gặp được lời thánh hiền, gặp được Phật pháp. Mà cái tội của mình mà không có dạy con cái, đó là do hai việc. Thứ nhất là mong kiếm tiền làm kinh tế, thứ hai muốn làm chính trị, muốn làm những cái chuyện gì lớn lao, mất đi cái bổn phận quan trọng, tư chất của người phụ nữ, đó là thay chồng dạy con, quyền trị quốc bình thiên hạ, không phải là kiếm tiền nhiều, không phải là mình được nắm quyền, nhưng mà mình giáo dục trong gia đình mình để thành thánh hiền, để con cái mình trở thành người hiền thiện thì giúp ích cho xã hội. Mình là cái nền tảng, là cái gốc. Cho nên không có cái phước nào lớn bằng cái phước dạy dỗ con cái nên người trở thành hiền thiện. Và nói đến tu sĩ, người thầy lãnh đạo, không có cái tội nào lớn bằng không chịu dạy cho tăng ni. Nhưng mà nhiều lúc người thầy dạy nhưng mà bất lực, từ cái gốc của họ đã là loạn rồi, cái gốc của họ đã là trở thành một ác nhân rồi, người ngang bướng bỉnh rồi, cho nên vô đây thành coi như là tập quen thành tánh rồi, tham ăn tham ngủ tham nói tham đủ trò đủ chuyện thành tánh rồi, lớn lên rồi, tham sắc dục đủ kiểu rồi, bây giờ thầy dạy cũng không được nữa, thì không phải là lỗi của thầy, lỗi của cha mẹ. Thầy mỗi ngày dạy nhưng mà họ không làm được thì không phải lỗi của thầy. Vì sao họ làm không được? Bởi vì tập quen thành tánh. Những tối xấu này, thói xấu này, thay vì thể tánh của mình nó không có như vậy, mà bây giờ nó mạnh hơn thể tánh. Tham sân si nó mạnh hơn từ bi hỷ xả, ích kỷ nó mạnh hơn là vị tha, thì tánh này giao luôn cho cái tập thói xấu luôn rồi, ẩn mất trong thói xấu rồi. Tuy rằng nó không mất nhưng mà nó ẩn ở trong đó. Vì vậy cho nên cái việc mà giáo dục gia đình, nếu không nói cho kỹ mà chỉ có nói pháp môn niệm Phật, mình chỉ có nói những cái lời thánh hiền cao xa nhưng mà không nói những chuyện gần gũi trong gia đình cuộc sống, thì coi như là không có nền tảng, mất gốc luôn, tiêu luôn. Cho nên thành ra là cái việc mà để giáo dục gia đình thì Tịnh Thất Quan Âm hôm nay chúng tôi bắt đầu áp dụng triệt để về giáo dục gia đình. Ai thấy có hữu ích lời tổ, có thể lọt tai và có thể áp dụng được thì lưu lại Tịnh Thất và lưu lại khu chuyên tu. Còn ai thấy khó quá, ràng buộc khó chịu quá thì thôi mời các bạn đi nơi khác chứ giờ thì sao. Mà thực sự là không đến nỗi mà áp dụng 100% đâu. Nếu áp dụng 100% là không ai chịu nổi. Mà áp dụng này 50% thôi, nhưng mà có nhiều người chịu không nổi đâu. Cho nên cái việc mà để giáo dục gia đình đó thì Tịnh Thất Quan Âm là một gia đình. Mà gia đình này cũng thực sự là chúng tôi nặng gánh lo. Vì nếu mà gia đình này mà xuất gia tù thơ bé giống như chúng tôi á, thì không có gì để xảy ra. Bởi vì được sự nung đúc từ còn bé ở trong trường đạo rồi. Nhưng mà một số các vị thầy bán thế xuất gia, một số các thầy cũng được sự giáo dục tương đối là nghiêm túc, nhưng phần nhiều không được sự giáo dục tương tất nghiêm túc. Cho nên thành ra muốn làm gì làm, muốn ở chỗ này thì xin ở chỗ này, muốn không ở chỗ này thì xin ở chỗ kia, là muốn đi đâu đi, không phải là bước đầu bổn phận làm trò cả thân tâm ý dâng cho người thầy, mặc người uống nến chẳng say. Cái câu nói này là đầu tiên chúng tôi bước vô chùa là sư phụ chúng tôi nói: con làm được điều này không? Nếu làm được điều này thì đi tu, còn làm được này để đi về đi. Hỏi làm được điều gì bạch thầy? Bước đầu bổn phận làm trò cả thân tâm ý dâng cho người thầy, mặc người uống nắng chuyển say. Thân tâm mà dâng cho người thầy rồi, người thầy kêu mình đi lên núi cho cột ăn, mình cũng phải đi. Mày tin ông thầy thôi. Còn bữa nay học trò là thích thì đến học, không thích là xin đi. Có nhiều người đi cũng không báo luôn á. Có một số vị ở trên Tịnh Thất đến thì đến, muốn đi thì đi, không báo luôn. Thì người trò này coi như là thiếu sự dạy dỗ cha mẹ từ lúc ban đầu, làm sao tu thành công được nữa. Vì cái nguyên lý để giảng sanh là hiếu thuận cha mẹ, tôn kính sư trưởng, mà bây giờ không tôn kính sư trưởng nữa. Cho nên cái việc mà ở ngoài thế gian chúng tôi thấy nó có nhiều sự rối rắm và nhiều cái lỗ hổng rất lớn về cái việc giáo dục trong gia đình. Ngay cái chuyện mà chúng tôi nói rất đơn giản, tất cả trong gia đình, cái chuyện mà xảy ra trong xã hội hôm nay là con cái bắt đầu lớn lên, tuổi dậy thì 13, 14 tuổi rồi bắt đầu là thương yêu nhau, rồi cha mẹ đi dạm hỏi tìm gia đình đặt cọc cho nhau, rồi tạo điều kiện cho nó quen nhau, rồi nó tìm hiểu nhau, thì làm sao nó giữ được. Con trai tuổi dậy thì 14, 15 tuổi, cái dục tính nó mạnh, ngàn con trâu cột dây thừng kéo nó còn không lại. Vậy mà bây giờ cho nó gần với cái chết, cho nó tìm hiểu, rồi mai mối đủ kiểu hết trơn, rồi phụ nữ cũng không thể giữ được luôn, rồi cuối cùng phá thai. Phá thai chúng tôi nói thiệt với quý vị, nó còn nguy hại gấp trăm ngàn lần cái chuyện virus COVID-19. Virus COVID-19 là đó, là nó chỉ có báo oán những cái người mà sát nghiệp nặng, với hai nữa là những người cơ địa về đề kháng và miễn dịch yếu nó mới đến nó tìm. Bên đây bên Mỹ là nhiễm 180.000, mới có 2 ngày trước 130.000, bữa nay 180.000 nhiễm dương tính rồi mà chết không biết bao nhiêu. Thì mình thấy là sợ phải không? Nhưng không sợ bằng cái chuyện giết người đâu. Bây giờ cái con virus đó, cái phước báu nó không bằng cái thai nhi của con người. Mà cái phước báu thai nhi của con người nó để được làm người mà mình giết nó, thì cái sự báo án nó không phải trong một đời đâu. Ví dụ như con virus nó giết mình chết, nó ở trong đó nó cũng chết luôn là xong, là hết báo án nha. Nếu ai cách ly rồi và khi chết thì không ai dám gần gũi mình nữa đâu. Nhiễm virus chết là người ta mang đi đâu cho gia đình không thể làm đám được nữa đó. Chúng tôi nói là tàn khốc đúng không? Nhưng mà không bằng giết người phá thai. Mà tuổi trẻ phá thai bây giờ cái số lượng người nó báo động đỏ kinh hồn luôn. Với virus mình còn cách ly, mà còn tìm cách để chữa. Còn cái chuyện này cho công khai, cho luôn những cái nhà người ta để mà hành nghề phá thai, mà làm sao bây giờ cuộc sống của họ như vậy mình ngăn cản được. Thì tuổi trẻ bây giờ riêng cái chuyện này nó đi đến báo động đỏ rồi. Báo động đỏ. Thì từ đâu? Từ cha mẹ không dạy từ thở ban đầu, con lớn lên cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đó. Không nói chuyện này, để nó đặt đâu mình ngồi đó. Ông thầy cũng bị đệ tử đặt đâu phải ngồi đó. Con ở đây, con ở kia, con muốn giới thầy này, con muốn giới nọ, ông thầy cũng phải chiều hết. Chết rồi, chết ngắt rồi. Những người này tu không thể thành, những người này không thể thành tựu được sự nghiệp ngoài đời, bởi vì cãi lời cha mẹ. Đúng không? Mình làm sao bằng cái phước báu cha mẹ, mình làm sao khôn ngoan bằng cha mẹ được? Không thể nào hơn được. Bởi vì cha mẹ mình có phước báu để sanh ra mình, và mình là tuổi trẻ, kinh nghiệm đường đời, tất cả mọi thứ không phải bằng. Chỉ có những cái chuyên môn của mình về học hành rồi vậy thì giỏi hơn cha mẹ, không học thì phàm phu trong cõi này là chấp nhận phải thua. Đó mà. Cho nên cái việc mà trong thế gian hiện tại này nó có nhiều cái sự biến loạn trong gia đình, và cha mẹ nói con cái không nghe. Bởi vì cha mẹ cũng không nghe lời ông bà nội, ông bà ngoại. Ông bà nội, bà ngoại không nghe lời ông cố, bà cố. Vừa bắt đầu là tìm hiểu nhau, là tính toán cái chuyện đi ở riêng, không bao giờ suy nghĩ đến cái chuyện cha mẹ. Bây giờ cha mẹ mọi người hiện tại có mặt nghe chúng tôi nè, là mình cũng y như là con cái mình, giống không? Giống y chang. Vừa bắt đầu có ý tình, bắt đầu lập gia đình là tính toán cho hai vợ chồng, bắt đầu suy nghĩ là xa cha mẹ rồi đó. Xa cha mẹ, không bên cạnh để là hoạt nồng, lo lắng ấm lạnh cho cha mẹ, rồi bắt đầu xa cha mẹ. Vừa có gia đình một cái là gì? Là bắt đầu đi tìm ở riêng rồi, chỗ ở riêng rồi. Nhà trọ, bất cứ cái kiểu gì đó phải ở riêng. Thì cũng là từ nhân quả, mình cũng vậy thôi. Rồi bắt đầu ở riêng rồi, không có thời gian bên cạnh cha mẹ, không thấy cha mẹ đau buồn khổ, hoặc không thấy cha mẹ bệnh hoạn như thế nào, thì chỉ chầm hâm lo cho chồng, cho con. Mẹ bệnh, cha bệnh rồi bắt đầu đổ cho nhau. Nói anh có trách nhiệm phải lo cho mẹ. Thì có cái gia đình đó, ông bà mẹ bà chết. Thì đứa em mới nói, anh nó ngăn, anh là người lớn, anh phải lo cho mẹ, chôn mẹ đi. Đứa anh nó nói, trời ơi, Em chưa có gia đình thì em phải lo cái chuyện chôn cất, anh có gia đình anh lo túi bụi vợ con đủ thứ hết trơn, mà bây giờ em lại đổ cho anh. Em không có gia đình em dễ dàng quá, không có cực khổ như anh, thôi em lo cho mẹ đi, mẹ chết rồi đó, mẹ bệnh rồi đó. Thì cuối cùng nạnh qua nạnh lại, bà già từ lúc bệnh cho đến lúc chết, và nạnh qua nạnh lại trong 10 ngày đó, trong 10 ngày đó không chôn để thúi luôn. Thì đứa em nó đang kêu em mất bận, bận em lo em học em thi em làm quan, trời em có rảnh đâu đi lo bệnh, lo cho bệnh thì lúc bệnh xong rồi chết rồi, nó kêu em rảnh đâu mà em đi chôn. Anh nó nạnh lại, nó kêu trời ơi anh bận quá chừng em đi học em ngưng lại vài bữa học rồi em chôn đi, còn anh lo vợ con túi bụi nè. Nạnh qua nạnh lại để bà mẹ sinh rồi nó bu trong đó đến 10 ngày, rồi anh chàng này bắt đầu đến lúc đi thi để đỗ làm quan đó. Thì trên đường đi qua cái con sông á, con sông cũng lớn lắm, thì trên đường đi qua con sông đang đi cái xuồng đó, thì nghe trên không trung nói người bất hiếu thì không thể đỗ được làm quan, không thể thành tựu được gì trong cuộc đời. Vừa nghe như vậy một cái sực nhớ đến cái chuyện mình không lo tròn cho mẹ, anh mới khởi niệm lên. Anh khởi niệm lên và anh nói tôi không phải là tôi bất hiếu đâu, tôi lo học tôi làm quan tôi giúp cho mọi người tất cả trong thế gian này, mẹ tôi là có anh tôi có trách nhiệm rồi. Thì trên không trung mới nói anh của con không có biết học hỏi nhiều như con, không có biết những cái đạo lý để học hỏi nhiều như con. Anh con là người dốt chữ, mà con là người biết để học thi đỗ trạng để làm quan, biết hơn anh con mà con không làm. Lẽ dĩ nhiên hai người có tội, tội con là tội trước tiên. Đất không bao, trời không dung, không bao dung cho con, trời đất không bao dung cho con đâu. Thi mất công uổng công. Vừa nói vậy một cái sóng gió đổ nổi ầm 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 lên, nó nhậm cái chết chìm luôn. Câu chuyện này có thật. Thì ở ngoài đời đó nghe, bất hiếu với cha mẹ thì trời không dung, đất không bao, trời đất không bao dung. Mà ở trong đạo nữa thì thôi rồi. Ở trong đạo nữa mà những vị thầy phước báu hơn cha mẹ mình, phước báu hơn cha mẹ mình là giúp cho mình để khai minh tâm địa, bỏ ác làm lành, phá nghe mê khai ngộ, liều khổ được vui. Thì cái phước báu để cho mình được làm thánh hiền thì nó sẽ nhiều hơn, lớn hơn. Bởi vì người xuất gia là người có phước báu rất lớn, mà mình bất kính luôn, không tuân theo, thì làm cho Phật pháp hoại loạn. Thì cái chuyện này chúng tôi nói nó kinh khủng lắm. Ở trên chùa mình giờ nói tên của các thầy các chú ra thì đôi khi ngại. Có một chú đó lúc làm ban hộ niệm xong rồi cũng rất là tốt, người rất ngưỡng mộ, chúng tôi cũng ngưỡng mộ vô cùng. Những người bệnh dơ giấy coi như là kinh khủng luôn mà chú vẫn làm được, nhất là chú Công. Cái rồi thời gian cái lo hộ niệm không có công phu, rồi cái ngã nó lên, rồi gặp cái cô đó, cô lên trẻ, sau đó cũng buồn chồng vô hộ niệm. Cái hai người dính nhau bằng cách nào? Qua điện thoại thôi, hẹn hò rồi kêu đưa mẹ đi Sài Gòn chữa bệnh. Cả hai người gặp nhau, quan hệ nhau, vẫn là đang là hình tướng tu sĩ luôn, quan hệ nhau xong rồi có con, rồi bắt đầu phá thai luôn. Trời ơi, nó khổ lên bờ xuống ruộng, nó khổ không thể tưởng tượng nổi, khổ chết đi sống lại luôn. Rồi cuối cùng bữa nay vô chùa ở, nhưng mà chúng tôi nghĩ không biết có cải thiện được chưa, khó, thấy bản tính vẫn còn khó, vô cùng khó. Cái này là gì? Không phải thầy không dạy cái chuyện này, nhưng mà do cha mẹ không có nói, cho nên cái tội của cha mẹ rất lớn. Không phải đổ hô cho cái tội của vị thầy, chỉ trường hợp vị thầy không dạy thì cái tội vị thầy này lớn. Cho nên nãy Ấn Tổ nói rằng là khi vô trường học, thầy giáo trong trường cũng không nói về cái vấn đề mà ảnh hưởng đến cái vấn đề là nói láo, rồi tà dâm, rồi trộm cắp, rồi sát sanh. Thầy giáo cũng không có được cha mẹ dạy dỗ, cho nên thầy giáo trong trường chỉ là dạy cho mình có cái chức nghiệp, có cái bằng cấp, có cái nghề để kiếm sống thôi. Để mà dạy cái đạo đức cho con người đó thì thầy giáo cũng không được hấp thụ cái nền tảng đạo đức luân lý, lời dạy thánh hiền, thì thầy giáo làm sao dạy cho mình. Cho nên thành ra cái bước đầu tiên con cái bắt đầu vào trường học vỡ lòng mổ giáo thì để cho nó ở nhà 3 năm, mời một vị thầy có đạo đức, có biết về nhân quả luân lý đạo đức, dạy cho nó trở thành con người trước 3 năm, 5 năm, 6 năm, rồi bắt đầu mới vô cho nó vô trường đời. Ai làm được chuyện này? Ai làm được chuyện này? Thì cái duyên của chúng tôi đi còn bé 11, 12 tuổi vô trường được thầy dạy dỗ hơn, nhưng mà cũng bị hỏng mất từ hơn lúc 6 tuổi đến 10, 12 tuổi. Cho nên cái việc này cực kỳ là quan trọng. Thành ra chúng tôi thực sự mà nói, nghe Ấn Tổ nói thầy chùa thời nay do cha mẹ không phải là hiền mẫu, hiền phụ, họ là ác tử, họ là giả thiện nhân, không phải là chân thiện nhân, cho nên họ vô họ làm hoại loạn Phật pháp. Nếu mà cho họ hình tướng xuất gia tỳ kheo thượng tọa hòa thượng nữa thì thôi rồi, nếu mà họ là cư sĩ thì đỡ lắm, đỡ lắm. Điều này chúng tôi nói những lời, những ý Ấn Tổ không có áp đặt quý thầy quý chú quá đáng đâu. Có nhiều người bên ngoài họ không chấp nhận chuyện này, họ nói tôi là tỳ kheo không tán thán, tôi không ca ngợi Phật pháp mà bây giờ nói xấu Phật pháp. Không phải, không phải nói xấu, mà điều này nó quá xấu đi, cho nên Phật tử hết sức cẩn thận. Như là tại tỉnh thất chúng tôi, quý Phật tử ngồi rõ ràng nhìn thấy không, vừa trai tăng một cái là ngồi nghịch bên trong đó hết luôn, tự khoác áo vô ngồi trong đó. Những vị mà đi tu rồi về mới lắm đã dám làm như vậy, chứ người Phật tử không dám, người đời không ngại lắm, không dám làm chuyện này. Vô rồi tăng ni khi mà phát phong bì không đủ của cha, họ giành giật, họ làm dữ dội, rồi ra bên ngoài nói tôi chưa có tiền mà không biết có hay chưa, rồi làm sùm. Rồi chúng tôi quyết định là không phát phong bì giữa trên tỉnh thất cho đại chúng nữa, thì bắt đầu họ không lên nữa. Như vậy họ lên không phải về nghe pháp, họ lên vì phong bì, vì quà. Cho nên cái việc mà bên Hàn Quốc họ về, họ cũng biết bao nhiêu sâm, biết bao nhiêu đồ đạc, mà quý thầy mà mời đến những vị thầy tu chân chánh là không có. Mấy vị đó hai ba gói lấy đi hết trơn. Hội lộng Phật pháp không? Quá hội lộng Phật pháp. Và đó là những vị tu sĩ, những người không phải tu sĩ về đời rồi, số lượng đó nó gọi là tăng đồ lô quá nhiều, quá nhiều. Cho nên thành ra Ấn Tổ ngày nói không thể tưởng tượng. Bởi vì chứ có vô tu là sung sướng nhất, chỉ cạo đầu mà cái áo thôi, người ta cung phụng, người ta cúng dường, không phải nhấc tay động chân, không phải cực khổ, không phải nghiên cứu giáo lý gì hết. Cái chai tăng cái đến ngồi cái người ta đưa phong bì, đưa cơm ăn, cái rồi có quà đi về thôi, cho sương qua rồi, chứ cần gì tu, cần gì nghiên cứu Phật pháp, cần gì phải làm chi cày sâu cuốc bẩm cho đến mệt. Thì họ lợi dụng Phật pháp, cái đây gọi là hoại loạn, làm cái hình ảnh gọi rằng vàng son của Phật pháp để chìm lắng xuống mắt. Sợ lắm, sợ lắm. May thay sao chúng tôi hôm nay gặp được Văn Sao Ấn Tổ và thấy được giáo dục gia đình. Vừa rồi hôm qua mới nghe thầy Nhuận Huy, thầy trước thầy ở đây, cái giọng thầy đọc cũng hay, thầy đọc giáo dục gia đình. Ở trong cái cuốn sách thầy đọc lại có cái bài gọi rằng là giáo dục gia đình của Ấn Tổ, gia đình hưng thịnh cần gia quy nghiêm chỉnh, tan nát gia đình bởi phá bỏ gia quy. Cái gia quy căn bản trong gia đình đó là gia quy gì? Đó là cái gia quy nhân quả luân hồi nghiệp báo thiện ác, không nói được. Và không nói được cái nền tảng gia quy ông bà tổ tiên truyền lại, cho nên gia đình bị phá vỡ tan nát hết. Thì trong cái cuốn sách mà chúng tôi in ra đó là đúng ra là phải có cái bài giáo dục gia đình. Thầy Tánh ông soạn kỹ càng là có rồi, thì chú Đức Châu, chú Tướng Anh đưa lên cho thầy phiên, ông soạn để ông gọi rằng dàn trang tập đồ sau, ông bỏ mất cái bài này mất. Trời ơi, chúng tôi cứ hôm bữa giờ thì không dám trách thầy, trách thầy Tánh, bởi vì ông quá kỹ, mà nghĩ rằng chắc là thầy không tìm ra được cái bài giáo dục gia đình của Ấn Tổ trong cái kinh văn này. Mới hồi hôm qua nghe thầy Nhuận Huy ông đọc lại rồi mới hỏi thầy Tánh, thầy Tánh kêu lúc trước con soạn có đầy đủ, lên trên đó thầy phiên thầy bỏ mất. Trời, cái bài này là cái cốt lõi toàn bộ bộ sách giáo dục gia đình, là cái bài này là cốt lõi, là cốt tỷ trong đó, ông bỏ mất tiêu. In ra 5.000 cuốn mà bỏ mất cái bài này. Thiệt tình, bây giờ chẳng lẽ mới xẻ xương ông. Đó là không tôn trọng người đi trước, không tôn trọng lời thầy. Cái này cũng là từ cha mẹ không có, có giáo dục kỹ càng. Nguy hại vô cùng luôn. Cái bài này là phải nói là chúng tôi để thầy Nhuận Minh dạy một năm trời. Ông dạy chúng tôi ngồi nghe, chúng tôi rất thích, lấy nhiều mẫu chuyện và thầy dạy rất xuất sắc. Cuối cùng bỏ luôn cái bài này, giờ đọc sách ra cũng không có cái bài giáo dục gia đình. Cái bài này là cốt tủy mà. Cho nên thành ra là cái việc mà chúng tôi thực sự hôm nay nhìn kỹ vô là thấy trong cái tỉnh thất mình, khu chuyên tu nó có nhiều cái lỗ hổng cần phải điều chỉnh trong cái ngày hôm nay nói về việc giáo dục gia đình. Cho nên chúng tôi vẫn tôn trọng và kính ngưỡng Thánh Ganh Đi.
ông là một vị thánh. Mà sở dĩ làm sao ông vào vị thánh? Bởi vì người mẹ là hiền, mẹ là thánh hiền, cho nên thành ra ngài Gandhi là một vị hiền tử. Mẹ nói cái gì dạy cái gì cũng nghe răm rắp. Và cái chuyện nước, tức là trị quốc, về cũng hỏi mẹ luôn. Tin tưởng người mẹ này sanh ra mình, và người mẹ này có thể giúp cho mình thành tựu đứng lên được. Và cái lúc già rồi đó, mẹ bắt nằm xuống lấy roi đánh, còn mình mới nói nặng thôi là phùng mang trợn mắt là đi không về được, chứ đừng có nằm xuống cho trẻ mẹ đánh. Không có đâu. Mà ngài Gandhi là con một đó, mà mình đây là khi con một là thôi mới tàn canh khói lửa, ỷ lại mình mà ra đi cha mẹ chắc nhớ mình buồn chết, không có đứa con thứ hai. Khi mà mẹ ngài Gandhi đánh ngài Gandhi thì ngài Gandhi coi như nằm im nghe lời từng tội để cho đánh. Đánh lúc trước ngài Gandhi không khóc, mà về sau mẹ ngài đánh ngài, ngài khóc. Thì mẹ ngài hỏi vì sao mẹ lúc trước đánh con không khóc mà bây giờ con khóc. Kêu là lúc trước mẹ đánh con rất là đau, là mẹ còn sức khỏe để ở bên cạnh dạy con. Bây giờ mẹ đánh con không đau, con biết mẹ già rồi, cho nên thành ra mẹ yếu rồi, cho nên con buồn. Mẹ không được ở bên cạnh con lâu cho nên con khóc. Thánh nhân mới nói được điều này. Còn mình là cái gì? Chưa đánh mới nói nặng một cái là nó phùng mang chẩn mắt, bắt đầu nó làm mềm làm bẫy, nó bỏ nó đi rồi. Chứ đừng có nói chuyện là nằm xuống cho cha mẹ đánh. Cho nên đâu có thánh hiền đâu. Thời này không có thánh hiền. Vì do người phụ nữ vượt quá phận, không lấy giữ cái thiên chức là thay chồng dạy con. Mà có nhiều người nói dạy con gái làm cái gì? Con gái vài bữa đi theo người ta mất rồi, đi theo chồng rồi, nó ở nhà người khác chứ mình dạy làm cái gì? Và Ấn Tổ nói ê, không phải vậy ngang, không phải vậy à. Con gái đi theo chồng người ta thì gia đình mình nghĩ lại, con dâu của người ta phải đang ở trong nhà mình không? Đúng. Mà con gái không ở nhà mình, con mình không ở nhà mình, ở nhà người ta, nhưng cháu mình cũng từ đâu sanh ra? Từ cũng từ con mình. Mà nếu con mình tốt thì cháu mình tốt, con rể mình tốt, và nó làm biểu pháp cho gia đình bên trong nó tốt luôn. Còn nếu con gái mình là hư thì cháu mình cũng hư, con rể mình cũng hư, và bên gia đình chồng cũng ruồng bỏ nó luôn. Nguy hại ghê chứ. Vậy con gái quan trọng hơn con trai. Thành ra hôm nay cái việc giáo dục gia đình là một việc mà nó hệ trọng, cực kỳ hệ trọng. Cho nên ở trong Nhị Thập Tứ Hiếu có hai cái mẫu chuyện mà chúng tôi vẫn ấn tượng. Một vị đó thời bên Trung Quốc làm quan thi đỗ trạng rồi, nghe cha mình bị bệnh, bèn giao áo mũ lại cho vua: con về con lo cho cha con. Nếu con làm vua, con làm gì trong thiên hạ mà cha con bệnh hoạn, cha con chết, thì cái việc mà làm cho thiên hạ có tiếng tăm, nhưng mà con là người đại bất hiếu. Ông vua nghe chấp nhận liền. Khi về lại, ông thầy thuốc ông nói: người cha của chú bệnh quá nặng, khó chữa, chỉ có một việc duy nhất ta chữa được là phải lấy cái phân nếm thử coi mặn hay là đắng. Nếm trong phân này biết được mặn hay đắng thì ta mới chữa bệnh được. Thì kêu được, tôi làm. Cháu làm liền. Rồi kêu ông cha đi đại tiện ra, cái bắt đầu ông lấy cục phân bỏ miệng lụm. Ông kêu ồ đắng. Ông kêu đắng ta chữa được. Ông chữa cho người cha hết bệnh. Cái gia đình người này sở dĩ gặp được ông thầy thuốc là do gia đình này có hiền, là người hiền thiện. Người cha hiền thiện là hiền phụ, là hiền mẫu, là mẹ, cho nên sanh ra đứa con đổ trạng làm quan mà bỏ quan luôn, đi về để mà lo cho cha. Còn cái người bất hiếu mà hai anh em mà gọi là nạnh hẹ nhau cho cha mẹ chết, thi chưa được làm quan mà bị sóng quỷ thần nó nhận chìm chết. Đây là những mẫu chuyện thực tế đúng vô cùng. Cho nên cái việc mà để mà hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, đây là nền tảng cực kỳ quan trọng để thành thánh thành hiền, để mà chuyển phàm thành thánh, để thành Phật từ cái chỗ này. Rất quan trọng. Cũng như thầy giác hôm trước, thầy dắt ba thầy lên để mà xin ở tỉnh thấp thôi, chứ khu chân tu không cho ở rồi đó. Mà thầy đúng như là cảm động rơi nước mắt, làm chúng tôi cảm động phải cho ba con thầy về đây ở. Là bởi vì cái tâm thầy nó quá cảm xúc lớn, chạm đến tâm chúng tôi, chứ không phải là thầy giàu có tiền nhiều, hoặc ba con thầy có tiền đút lót cho chúng tôi cho xuống đây, không phải. Mà cái tâm thầy cảm quá mạnh. Sự thật là vậy. Cho nên ra là cái việc mà cái câu chuyện thứ hai đó là ngài Định Lan ở trong Nhị Thập Tứ Hiếu đặc biệt vô cùng, mẹ lúc còn sống lo lắng có hiếu, do mẹ có hiếu với lại bà ngoại, bà ngoại có hiếu với bà cố có hiếu với ông sơ ông cố gì đó, cho nên thành ra là bây giờ đây là đứa con là định ngày định làm quá có hiếu với mẹ luôn, mà mẹ chết rồi không có cơ hội báo hiếu, có gia đình rồi mà khắc cái tượng cha mẹ để lên bàn thờ, ngày nào cũng dâng cơm lên cúng giống như cha mẹ còn sống, khắc hai cái tượng để vô trong mùng tối che mùng cho cha mẹ ngủ, cái tượng bằng gỗ mà làm giống như người thiệt. Bà vợ bà bực quá, bà kêu trời ơi mẹ cha chết rồi mà lấy cái tượng gỗ làm còn hơn mình nữa, coi như là làm gì mà dữ vậy nè. Thì bà lên bà coi thì cái tượng này có cái gì ở trong này mà ông chồng mình ông cung kính chữ vậy nè. Thì mới lấy cái kim á, kim mây đồ á, đâm vô trong cái tượng, cái bắt đầu nó chảy máu tươi ra, hai hàng nước mắt chảy xuống. Trời ơi, tượng bằng gỗ mà chảy máu tươi ra. Cái về rồi một cái ba em dâng cơm lên, ông thấy em hỏi em sao bữa nay mà cái tượng của ba mẹ chảy nước mắt ra mà chảy máu tươi vậy. Mới kể là do em thấy anh quá cung kính cái tượng này, em coi cái tượng thì có gì trong đó mà em châm vô cái tượng, lấy kim châm vô cái tượng chảy máu tươi. Tượng trở thành người sống luôn, tượng bằng gỗ trở thành người sống luôn. Tâm tưởng cha mẹ có ngồi đó là cha mẹ ngồi đó. Ai được điều này? Vì cha mẹ không dạy thì làm sao mà được điều này. Cho nên may sao còn được Bộ Giáo dục Gia đình của Tổ sư Ấn Quang. Đây là bộ sách phải nói rằng là gia bảo gối đầu giường để lại cho hậu thế. Hết cái đời con người mình còn 9.000 năm nữa mà có cái bộ sách này, gia đình nào có bộ sách này, chùa nào có bộ sách này, chúng tôi nói dám bảo đảm 3 năm là quy củ trong đó. Nếu theo là răm rắp mà vị thầy đó chủ trì phải đề xướng, mọi người phải hòa thuận, phải thuận theo thì chắc chắn gia quy trong ngôi chùa đó, trong ngôi nhà đó, trong tổ chức đó thành tựu và sức ảnh hưởng kinh khủng luôn. Bởi vì lời của tổ rút ra từ kinh Tạng mà, mười phương chư Phật cũng từ giáo dục gia đình ra mà, thấy không ạ? À? Cho nên thành ra là mẹ của Sĩ Đạt Đa là Hoàng hậu Ma Gia có âm đức biết dạy con, và bản chất của ngài là Bồ Tát, cho nên thành ra thương chúng sanh. Cái lúc hai người cùng đi như vậy là Đề Bà Đạt Đa là người anh họ, dương súng, dương cái mũi tên mà bắn thiện xảo, con chim đang bay trên trời mà bắn trúng, là cái người này bắn thiện xảo, bắn trúng con chim đang bay trên trời, rớt xuống cái là ngài Sĩ Đạt Đa chạy lại bắt con chim nhỏ ra một cái, vuốt ve nó xong cái là thả. Người anh là Đề Bà Đạt Đa chạy đến nói con chim này bay trên trời, anh bắn nó rớt xuống là em phải đưa cho anh, của anh chứ đâu phải của em, kêu đang chơi trên trời là không phải có ai, không biết ai bắn nhưng mà rớt xuống người nào lượm được thì là của người đó. Lý luận vậy xong ông tha bay mất. Thì hai người tâm trạng khác nhau, mẹ của Đề Bà Đạt Đa là người không có dạy con, và bản tính của Đề Bà Đạt Đa là quá hung ác, là oan gia của ngài Tất Đạt Đa. Ngài Tất Đạt Đa là thái tử con vua Tịnh Phạn, được người mẹ hiền là Hoàng hậu Ma Gia quá là lo cắn kỹ càng, và Hoàng hậu Ma Gia cũng là một người hiền mẫu, một người thánh mẫu. Thì thánh mẫu gặp là gì? Lập người con hiền đi vào để mà nhập thai. Cho nên chúng tôi thực sự ở gần trong anh em huynh đệ, biết bản tính từng người luôn, và mình không trách là do cha mẹ không khéo dạy dỗ và bản tính của họ. Đến nỗi Ấn Tổ ngài nói người đời trước họ là hiền tử, họ là một người cực kỳ tốt, cực kỳ đạo đức, nhưng sanh ra trong đời này gặp lỡ người mẹ quá xấu, thì cái tốt của người con cũng giao hết cho người mẹ, chuyển cái tốt của người con thành cái xấu người mẹ luôn. Trời, nghe vậy mới ghê chứ. Còn nếu người con đời trước họ là xấu nhưng mà sanh ra đời này gặp người hiền mẫu, thì cái xấu của người con này, của cái thai nhi này được nung đúc cho nên nó trở thành tốt. Thì người mẹ là quan trọng, cực kỳ quan trọng. Cho nên cái việc mà để dạy con thành thánh hiền, nếu không gặp người thầy là hiền, hiền sư, mười thầy hiền, một người thầy có đạo đức, thì khó bề mà thành tựu được. Hôm nay chúng tôi cung kính Ấn Tổ là một vị thầy quá là vĩ đại, nói ra những cái gì trong thế gian này đang bị nhiễm phải, đang bị vướng phải mà mấy ai được nghe. May sao mấy thầy mấy chú có duyên với chúng tôi là được nghe những cái điều này và thuận theo. Chứ bây giờ quý vị coi trong gia đình quý vị, lúc trước chưa đi tu, một số gia đình bản thân chúng tôi cũng vậy đó. cha mẹ nói cái điều gì mình trái lòng nghịch ý, bữa đó mình khó chịu một cái là đứng dậy đi liền, làm gì mà có ngồi như vậy, hôm nay sao mà lại được ngồi như vậy, chịu ngồi như vậy, cũng còn một chút xíu căng lành cung kính người thầy đi trước, chứ còn dễ gì nói họ câu trước câu sau nó bỏ đi liền, dễ gì ngồi mà nghe. Thì người con này là người con như thế nào? Đây là người con báo oán. Mà khi nó đến nó báo oán mình, làm cái gì nó cũng làm trái lòng nghịch ý, nói cái gì nó cũng không thuận theo, thì mình biết là đời trước mình do nó là oan gia thì mình không có phải đối đầu với oan gia. Và thượng tình không nói, nếu bạn đối đầu với oan gia bạn không thể nào cởi mở được, oan gia càng buộc chặt oan gia. Thì bây giờ mình phải làm sao để mà không có còn cái chuyện mà họ theo họ gây báo oán với mình tiếp, họ là oan gia với mình tiếp. Chỉ một cách duy nhất đó là mình phải học lời thánh hiền, ít nói, dùng lời để dạy có sự tranh cãi với oan gia, không dùng lời để dạy nữa mà dùng thân để giáo hóa với oan gia này. Dùng thân như thế nào? Ít nói lại, hoàn toàn là mình thực hành là một người tốt. Thì đó là cái cách xử lý đẹp nhất, hay nhất trong văn sao Ấn Độ, nói là dùng thân để giáo hóa thì họ thuận theo. Dùng thân giáo hóa như thế nào? Là một người cực kỳ tốt, cực kỳ cung kính họ. Chúng tôi kể cái mẫu chuyện cái anh chàng đó mà coi như là đi làm nuôi gia đình, cuối cùng cái là đi vô trong cái quán ăn đó là vừa sát sanh để nấu món ăn, có tiền mang về cho gia đình, xong rồi có tiền rồi hư hỏng đi chơi qua đêm, người mẹ cứ chỉ lỗi của người cha. Đó, con thấy không, cha con hư hỏng như vậy, đem tiền về thì ít, cho gái thì nhiều, suy nghĩ đủ kiểu, đứa con ác ý với người cha. Và ông gặp nhiều chướng ngại, khi mà sát sanh bắt đầu ông không làm nữa, bắt đầu ông chuyển qua cái nghề mà gọi rằng là làm áo ngực của phụ nữ. Mấy người phụ nữ mà ngực nhỏ nhỏ làm cái áo cho to, cái áo ngực cho cái ngực to lên để khoe cho mấy người nam á mà. Cho nên thành ra hôm bữa chúng tôi có giảng nói, mấy người mà họ làm những cái nhân để cho người khác đấm vô cái sắc, nhằm cái sản phẩm mà đấm vô cái sắc để cho người khác huệ lị gì cái sắc này cũng bị mang tội nữa. Trời xanh sao để vậy đi, cuối cùng làm thôi, một cục u nằm cho thiệt lớn lên, rồi cuối cùng ông này ông làm có tiền, cái mặt hàng này thành công. Rồi cuối cùng cái là đi ăn chơi sa đọa, về vợ coi như là không thèm nấu cơm cho ăn luôn, thành một cái địa ngục trong nhà. Ông giật mình, ông quay trở lại, khi làm ăn bắt đầu thất thoát rồi, bắt đầu cuối cùng quay về đâu? Quay về nhà. Bao nhiêu cái cô người yêu, bao nhiêu bạn bè bây giờ xa lánh hết, có tiền nó mới tới thôi. Rồi cuối cùng quay về nhà lại thì sao? Thấy gia đình đổ nát hết. Ông mới đọc được Đệ Tử Quy Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, rồi bắt đầu ông mới quay đầu trở lại, ông không nói nữa mà bây giờ ông kể làm, ông lên ông học, ông mời thầy về ông cũng học. Và gia đình từ từ bắt đầu mới là học theo ông. Ông mời về ông cũng không có kêu con vợ học, bởi vì con vợ không còn một chút niềm tin với ông nữa mà học cái gì. Bắt đầu ông học từ từ, 1 tháng 2 tháng, từ từ bắt đầu thấy ông tốt, rồi bắt đầu con cái bắt chước theo, rồi bắt đầu vợ bắt chước theo, rồi bắt đầu học luôn. Thì trong vòng 3 năm gia đình này trở thành một gia đình gương mẫu mẫu mực, mà lúc trước là một gia đình coi như là gần như là đổ vỡ rồi, tan nát rồi. Thì đứa con nó buồn, nó ra ngoài đời coi như nó xì ke ma tí là chuyện quá dễ. Nó kêu cha mẹ mình còn như vậy thì còn đâu mà sống nữa, còn đâu mà chỗ nương nữa đâu. Thầy ở ngoài trường thì cũng không nói chuyện này. Thì chết rồi, chết ngay. Cho nên thành ra cái việc mà hôm nay chúng tôi nói đến cái việc mà giáo dục gia đình, đây là một cái việc quan trọng cực kỳ luôn. Mà gia đình của mình mà ở trong này không khéo là chết ngay. Lộn xộn như gọi rằng là một cái gói bồng bông, nó kinh hồn khiếp vía. À. Cho nên thành ra khi mình thấy con của mình là đến đây để trả nợ, đến đây để báo ân, thì đây là quá may mắn cuộc đời của mình. Mà trong một gia đình đó phải là ai cũng là báo ân hết, mà báo oán thì lại nhiều hơn báo ân. Báo oán là nhiều hơn báo ân, rõ ràng. Nên cái chuyện mà hôm bữa là chúng tôi nói, mà nói đây là không phải nói xấu người khác, mà nói đây để chúng tôi cảnh giác điều chỉnh trong gia đình mình nè. Và những người nào đang nghe thì cũng phải nên ý thức cái câu chuyện này thực tế ở tại tỉnh thất mình. Và thực tế đây là sự thực 100%, không có phải dựng chuyện. Cái chuyện mà hôm trước chúng tôi nói quyết định cho một vị sư cô ni sư đó đi về lại, thì không có được hộ niệm nữa là do quý sư cô lên để làm rùm beng quá, đúng không? Nhưng hôm nay có cái duyên đó, sư cô đó vẫn chưa có về. Lý do gì chưa về? Cũng là một cái bài coi như là thuyết pháp bằng nghịch hạnh cực kỳ là tuyệt vời. Cho nên Đức Phật Ngài nói trong cuộc đời của Ngài không có cái gì là lỗ lã. Những cái gì xấu nhất đến với Ngài cũng là bài học. Những cái gì tốt nhất đến với Ngài cũng là bài học, chứ không có gì lỗ lã. Mình thấy tốt nhất đến với mình thì lời tốt, còn cái gì mà xấu nhất đến với mình là lỗ, là thất bại. Ngài nói không có. Xấu nhất cũng là bài học, tốt nhất cũng bài học. Người ác cũng là cách để cho mình học ác mình tránh. Người thiện cũng là thầy mình để mình học mình tránh. Người xấu ác cũng là thầy mình học để mình tránh. Người thiện là cũng thầy mình học để mình nương theo. Hay cực kỳ hay luôn. Câu nói này là quá hay luôn. Thì ni sư này như là quyết định chúng tôi bàn với ban hộ niệm với thầy Tuệ là phải về rồi. Tại vì người con, bữa nay chúng tôi mới thấy rõ là ba người con, người con trai, hai người con gái. Thì người con gái một vị đi tu, một người con trai không tu, một người con gái đi là ở ngoài đời. Thì lên thì cũng ba người đó có một người ký đồng ý là đứa con gái cho lên rồi. Lên gần 2 tháng mà chưa ra đi, thiệt là lạ. Ung thư xương di căn qua, ung thư gan di căn qua xương quá nặng. Bác sĩ nói không đến 1 tháng mà bây giờ nằm 2 tháng. Đúng là câu Phật hiệu có công đức đã bảo tồn sinh mạng. Hay thiệt, có cái sức bảo hòa thiệt hay. Cho nên thành ra cuối cùng người con đó là sư cô nói rằng sao mẹ mình không giao chùa cho mình mà giao cho hai đệ tử. Giờ lên quậy á, quậy bằng cách nào? Mời các vị sư cô để làm rùm beng mà sư cô con không nói gì hết, làm cho sùm lên, nói kiện giáo hội, làm dữ dằn lên luôn. Rồi cuối cùng cái là đi về thì nói là chúng tôi phải lo sợ thôi. Thì đúng pháp lý là giấy tờ đầy đủ, nhưng mà có những người chưa ký hậu quậy vẫn được. Thì chúng tôi cho hai sư cô đệ tử với người thân gì đó cho về. Thì hôm qua hôm kia gì đó lên cái bắt đầu năn nỉ cái thôi cho để ở lại một ngày đi. Thì hôm qua kéo nhau về với đó năn nỉ sư cô, và hai sư cô đệ tử quỳ lại gục mặt xuống, giờ sư cô cần cái gì tụi con chiều theo hết cái đó, miễn sao ký để cho mẹ sư cô ở trên chùa, vì mẹ sư cô rất muốn ở trên này để mà vãng sanh. Thì kêu giờ tôi chỉ cần cái chùa thôi, bây giờ cho tôi về chùa tôi ở là chùa giao cho tôi ký thôi. Chúng tôi giật mình luôn. Ôi cha, vì cái chuyện mà dành chùa mà phải lên làm náo động ở trên tỉnh thất và buộc mẹ mình phải về. Mà biết rằng mẹ mình về sư cô cũng nằm đó không ký cũng đâu làm gì được. Mà biết cái thế là mẹ mình thích ở hộ niệm cho nên phải làm như vậy mình mới được cái chùa. Thì cái chuyện này là chúng tôi nghe chính xác thầy Tuệ nói. Thầy Tuệ mới nói giỡn giỡn với hai sư cô đệ tử, nói cái chùa có lớn không mà sao mà con sư cô dành dữ vậy. Cái chùa nó nhỏ có 1000 mét vuông, cái chánh điện chút tẻo tẻo à. Mình như thế nào mẹ mình không giao, và bây giờ mẹ mình không giao mình phải đưa vô con đường cùng như vậy. Có phải là người tu sĩ này làm hoại loạn Phật pháp không? Thì chúng tôi nói nếu thí dụ sư cô, con của sư cô nghe được cái thông tin này hết sức là thông cảm cho chúng tôi, không phải nói xấu sư cô, xin sám hối sư cô, mà nói đây ở trong tịnh thất Quan Âm nó sẽ tình trạng này xảy ra, khu chuyên tu sẽ có tình trạng này xảy ra. Nói như vậy xin lỗi trước sư cô để sư cô không có báo oán tìm cách để ghét thù chúng tôi. Bây giờ chúng tôi nói cái chuyện đã qua rồi, bây giờ sư cô đã đồng ý ký rồi thì mẹ sư cô được ở trên chùa thôi, đâu có gì đâu. Còn đứa con trai thì nói làm sao, cái chùa đó coi như tiếng tai cũng thầy nhàn thế kia thế nọ dữ dằn lắm, thôi cứ cho mẹ tôi hộ niệm cho nó được, mẹ tôi muốn như vậy, khi chết tôi phải mang hồn lên, tôi mang về tôi làm đám, tôi lấy tiền tôi trả nợ đó, được thì tôi ký, không được thì thôi. Đứa con trai nói vậy rồi hai sư cô đệ tử cũng quỳ lạy xuống chấp nhận luôn, ký ghi âm xong hết luôn. Rồi hai điều kiện đó hai sư cô đệ tử chấp nhận hết thì sư cô đã được ở trên đó. Và có người cậu là em ruột sư cô đi năn nỉ nữa, coi như là xong ca hộ niệm đã xong, nhưng mà không được đi thiêu, phải mang về. Thì cái điều này chúng tôi cũng xin lỗi vị con trai này luôn, con người sư cô, là chúng tôi nói để mọi người làm biểu pháp, không phải nói xấu đâu. Chuyện đã xong rồi, xấu cũng đã xấu rồi. Bây giờ tôi cảm ơn hai vị để có biểu pháp. Bây giờ thế gian cái tâm nó xấu ác giống nhau y chang, vì tiền, vì lợi, vì danh thôi, vì được trụ trì thôi. Thì bây giờ làm sao? Nó sẽ xảy ra tỉnh thất. Ồ, thầy nhàn ngáp ngáp gần chết rồi. Mọi người họp lại với nhau, giao cho thầy Nhân Minh làm phó chủ trì. Ví dụ vậy mà, chứ không phải như vậy hả? Nhưng mà coi chừng có như vậy. Giao thầy Nhân Minh phó chủ trì, lập ra một cái ban này. Thầy Nhân tánh lên kêu không được, tôi là dưới này ở chung với thầy Nhàn rồi, coi như là tôi phải nắm quyền dưới này thôi, rồi cái chuyện trên đó tôi phải quản lý, không có được chuyện đó. Bây giờ dối nói thầy Nhàn ký cho tôi đi, tôi mới cho hộ niệm.
xảy ra. Bây giờ tỉnh Thất Quan Âm bữa nay đất giá trị quá chừng luôn, nghe nói 15-16 triệu, có chỗ 20 triệu một mét vuông đó. Đó, vì cái lợi giết chết hết tất cả tình bạn, tình thầy trò, tình cha mẹ, giết chết hết luôn. Xảy ra. Hôm nay nói đề phòng cảnh giác cao, phải tính cách làm sao. Lúc đó họ không có thể nào làm chuyện này được. Phải tính tính thiệt khéo. Bây giờ có tình trạng xảy ra, sư cô, người con ruột, người mẹ được hộ niệm mà hai sư cô đệ tử chúng tôi quá cực kỳ là tốt, chấp nhận giao luôn cái chùa thầy mình đã ký cho mình rồi. Mà chuyện này chúng tôi là linh tính xảy ra, nghĩ rằng sẽ có chuyện xảy ra, là kêu là chùa chuyện rất nguy hại, lúc nay sư còn khỏe, về ký giao luôn cho quỷ hòa thượng luôn đi, cho hai sư cô còn trẻ, với hai nữa là ban trị sự không đồng lòng, nó nhiều chuyện phức tạp. Là đã viết giấy để cúng dường, đầu tiên là giao hai đệ tử, sau đó rồi giao luôn cho vị hòa thượng rồi, mà cuối cùng cũng xảy ra công chuyện đó. Từ đâu? Từ giáo dục trong gia đình. Từ người con này thấy mình là con của mẹ, mình phải thừa hưởng tài sản đó. Mà tài sản đó thực ra đâu phải của mẹ đâu, đâu phải của ni sư đâu, của toàn bộ bá gia bá tánh của Tam Bảo. Mà cái người đại diện đó giao người nào là mình phải thuận theo chứ. Mình đi tu để làm gì? Tôn kính cha mẹ, tôn kính sư trưởng, mà bây giờ không tôn kính. Chúng tôi đang nói là không phải nói xấu mấy sư cô đó, nếu mà bạn nghe là bạn lên bạn cào chùa mà cũng không làm gì được đâu. Cào gì nữa cào, cái chuyện đã xảy ra như vậy rồi, mà đúng sự thật như vậy rồi, mà chúng tôi đâu có làm gì sai đâu. Người mẹ ở đây đầy đủ giấy tờ ghi âm hết rồi, rồi đăng ký tạm trú, rồi trở về y như người con nữa thì thôi, có chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng mà nói cái chuyện này là để khu chuyên tu với Tịnh Thất Quan Âm hết sức cảnh giác. Khi chúng tôi ra đi, chúng tôi còn ở đây thì không dám hó hé, đúng không? Chúng tôi quyết định cái gì là đại chúng phải theo cái đó. Nhưng mà chúng tôi nằm xuống, nằm đơ, ngáp, cái là bắt đầu mấy ông quyết định đó. Bây giờ phải để lại những cái quy củ chốn thiền môn thôi. Quy củ này trong linh nham, quy củ thôn thảo chốn thiền môn phải theo đó. Trời, cái chuyện mà người gần mất là gia đình sáo sào, sáo trộn kinh hồn nhất. Tiền bạc tài sản chôn cất thiêu hay là chôn rồi hủ cốt mang đi đâu kinh hồn. Mà ni sư là có tâm nguyện muốn ra đi là thiêu trên này, mang hủ cốt về giao lại cho chùa với giao đứa con đi. Không, hủ cốt không làm gì hết trơn, hủ cốt không có tiền, hay mang về làm đám mới có tiền. Cái này sự thật 100%, ký vô đi, chấp nhận đi rồi tôi mới ký. Hãy quỳ lạy họ. Đây là một mẫu chuyện giáo dục trong gia đình cực kỳ sinh động và sự thật 100%. Nói như vậy để cảnh giác cái gia đình của mình, không phải mình nghĩ xấu họ, nhưng mà họ cũng xấu thiệt chứ nó. Phàm mà không xấu là chuyện lạ, lạ vô cùng, phàm mà không xấu là lạ. Bây giờ mấy thầy là không có một ý niệm gì luôn, nói mình thấy thừa phải không? Coi chừng có trong tương lai, coi chừng có trong tương lai. Cho nên cái việc này chúng tôi nói, cái nhà lớn thì chấp theo kiểu lớn, giành giật cấu xén theo kiểu lớn. Sao lúc ni sư đang còn sống, đang ở dưới đó không có kêu đến giao đi, mà chắc không giao hay sao mà không biết nó quay sanh ra như vậy. Mà hôm qua thiệt sự là người cậu với sư cô năn nỉ tha thiết, nói với thầy trụ trì cho ở lại một ngày về giải quyết, nếu họ không ký thì mang về. Còn riêng mấy sư cô làm sùm nó không dính líu về gia đình, nghe cái sư cô con lên làm sùm như vậy thôi chứ không có quyền gì hết. Kinh không? Kinh không? Cơ hội gần chết mới là cơ hội lớn thôi, còn còn sống làm gì được. Như bây giờ chúng tôi còn sống bây giờ dành gì được đâu, mà gần chết rồi đã gàng bắt đầu à. Còn tánh với ông gọi là tôi cũng Nguyễn Thanh Tông nè, thầy tánh cũng Nguyễn Thanh Tông, ông thầy có hôm bữa đâu có biết đâu, nghe thầy Nhật Minh mới nói con với thầy tánh là cùng tên luôn, cùng họ luôn. Nguyễn Thanh Tông là thầy Nhật Tánh, Nhật Minh là Nguyễn Thanh Tông luôn, chưa biết giao cho tâm nào đây nè, cùng tên luôn, chết ở chỗ này nè. Đó, bây giờ tính ra để hai ông cùng tên luôn. Bây giờ giao cho ông tâm nào đây? Nếu mà giao phải ghi chứng minh rõ, hai ông tâm này chứng minh khác nhau. Mà giờ là gì? Là ban điều hành ở trong Tịnh Thất Quan Âm. Ban điều hành hết sức thận trọng cái chuyện này. Chúng tôi nói là Ấn Tổ Ngài nói là không có sai một ly một gì, một hào nào hết, 100% chính xác. Cho nên thành ra cái việc hôm nay chúng tôi đáng lẽ nói rất nhiều, còn 10 phút nữa hôm nay chúng tôi nói thêm về cái gia đình của mình là chính. Còn cái chuyện gia đình của người khác không dễ gì thay đổi đâu. Nếu họ thực sự không thiện chí,
họ phát tâm tu hành dũng mãnh và đồng lòng gia đình để hướng thiện, học theo lời Văn Sao Ấn Tổ, thì đố mà họ làm được. Chồng nói đường, vợ nói ngã. Có khi nào chồng chuẩn bị đi đâu nói em mà anh chuẩn bị làm việc đó em thấy có được không? Bà vợ nói em thấy không được, ông chồng không làm. Rồi vợ đi làm chuyện đó, anh em muốn làm chuyện đó thấy được không? Nói không được là không làm. Hôm sau ông chồng nói anh em anh đi làm chuyện đó được không? Nói được anh đi làm. Thì gì? Ông chồng đi làm. Hôm sau nữa bà vợ nói anh à, em muốn xuống tỉnh Thất Quan Âm khu chuyên tu làm công quả được không? Kêu ừ được. Ví dụ vậy đó mà. Thì đồng vợ đồng chồng, đồng từ ngôn từ hạnh là hành động, từ ý tưởng gọi là đồng vợ đồng chồng, tác biển đông cũng cạn. Và vợ chồng không đồng lòng, tác bãi sình cũng không hết nước. Cái câu này của tôi á, cái câu mà đồng vợ đồng chồng tác biển đông cũng cạn là câu ngạn ngữ hồi xưa. Còn câu thầy Giác Nhàn mới chế là không đồng vợ đồng chồng thì tác bãi sình cũng không cạn. Bãi sình có chút xíu nước à, mà tác hoài không cạn. Bây giờ không đồng lợ đồng chồng, vợ thì kéo lên, chồng thì giật qua, vợ thì giật lại, trời ơi nước đâu mà kéo. Quý vị nhớ hồi xưa ở dưới cái miền Tây á, hai người đứng bên hai cái bờ, rồi cái mương thủy lợi nó cách khoảng 5-6 mét, cái họ cột cái gào chính giữa, bắt đầu cột hai sợi dây dừa hai bên đó, bắt đầu 1, 2, 3 đưa gào xuống giật cái là hai sợi dây, nó khi đưa xuống thì nó dùng, nó múc nước, khi kéo lên giật thẳng cái tát nước qua bên kia, đứng bắt đầu hát hò. Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mà mấy sông cũng lội, mà mấy đèo cũng qua, giật cái ào nước nó trôi qua. Trời ơi nó tình tứ gì đâu mà nó sung sướng, vợ chồng nó hoan hỉ. Rồi cuối cùng nói bà giật cái kiểu này tôi đá bà rớt xuống bây giờ hết trơn. Có ông nữa ngang ông nói trời ơi đất hở luôn, tôi không giật nữa đó, ông làm gì đi. Rồi tác bại sình cũng không cạn. Từ cái chuyện này cho nên tất cả chuyện khác cũng rứa thôi. Làm răng mà bị rứa ghê lắm. Thương nhau thôi, đụng môi, đụng miệng, đụng má, ghét nhau là đá văng, đá con văng tù hèo luôn. Cứ ngộ, có phàm phu mình nói ngộ. Thương nhau đụng miệng, đụng má, ghét nhau đá cái lăn phèo. Ngộ, ngộ. Trời ơi, thương nhau thương cả dáng đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng người ta luôn. Thương nhau trái áo cũng tròn, mà ghét nhau bòn hòn nó cũng méo luôn. Nó nổi mà coi như là ghét nhau mà mấy cái hình đám cưới hồi xưa xé tan nát luôn, đốt luôn. Ghê, con người nó giả man, ghê gớm là con người giả man. Hơn giả thú mà, giả nhân hơn giả thú. Mà đã giả nhân mà gặp ác thì thôi rồi, hơn giả thú. Điều này trong Văn Sao Ấn Tổ. Cho nên chúng tôi hôm nay có một cái quy củ chốn thường môn. Quy củ này thơm thảo lắm á. Củ này thuộc thảo. Quy củ này phải làm cho bằng được. Từ nơi thân chúng tôi mà làm. Làm cái gì trước? Cái điện thoại. Nếu biết sử dụng, đây là một phương tiện đắc lực, cực kỳ đắc lực. Từ bên Mỹ gọi về hỏi con đang bị bệnh tim, bây giờ con phải làm sao, con đi mổ hay con làm gì? Kêu trì đại bi đi. Ông nghe lời ông trì đại bi, bữa nay khỏe khoắn vô cùng luôn, cúng 2.000 đô mà gửi hoài về không thấy, bên đây dịch vụ đó không có làm nữa, trả lại hay sao? Cực kỳ là một phương tiện để thuyết pháp độ sanh, nhưng nó con dao hai lưỡi, không khéo thì ngồi cứ mần mò mất thời gian, mà cái sóng nó vô trong đầu, ngủ không ngon, ngủ không được, cực kỳ nguy hiểm cái điện thoại này. Cho nên hôm nay quyết định là bỏ đó, ngưng đó. Ai có gọi là gọi vô buổi sáng, thầy Nhũng Ngữ 0909 là chúng tôi đặt không chết, số này có hoài thôi à, 747474 là cái số của thầy Tuệ, là ai cúng dường vô là báo qua thầy Tuệ là 0933447312. Khu chuyên tu hai số đó thôi. Ngôn ngữ bữa nay không có xài nữa, bếp nút gì thôi, có lao cầm gì đâu, cầm cái nói thầy phổ sống thôi. Bây giờ mấy hôm nay lúc trước giờ chúng tôi nói, mà thỉnh thoảng chúng tôi cũng xài cụ bắp với mấy anh em, rồi thỉnh thoảng cũng xài công việc này nọ. Nhưng hôm nay nhiều người biết, người ta gọi quá chừng rồi, nhắn tin qua Viber rồi qua bên Zalo, thì có những người họ rất là ngoan đạo, họ học hỏi, mà có nhiều người họ gửi ba cái tin tầm bậy vô không, rất là phiền. Họ gọi đến nhiều lúc hỏi vô thầy khỏe không thầy, họ có gì không, không gọi chơi mà, trời ơi mình đâu có rảnh đâu mà chơi kiểu này. Bây giờ chủ Nhật Minh cũng đang xài dưới này. trên cái điện thoại. Nếu mình là tâm không phải hiền thiện thì sử dụng cho nó thành ác cho phải biết luôn. Hẹn hò lên mạng đủ trò đủ chuyện trong cái chuyện này. Cho nên nếu thực sự mình là một người con ngoan, học trò giỏi, học trò ngoan, thầy nói sao mình nghe vậy? Thầy kêu không được chơi game nghe, không chơi game. Không được nghe hài nghe, là không nghe hài. Nghe pháp nghe, là nghe pháp. Ngoan. Còn nếu mà làm nghịch lại thì không phải học trò ngoan. Trở ngại vô cùng. Như thầy Phiên hôm trước chúng tôi nói thầy Nhuận Minh rồi. Và thầy cũng xuống đây thầy nói luôn là thôi để con giao cái điện thoại lại cho phòng kinh sách. Cuối cùng mãi đến hôm nay cũng không thể giao. Chúng tôi cứ im im để coi thử có làm không, mà hứa trước mặt chúng tôi mà cũng không giao luôn, vẫn cầm hình như tiếc bỏ ra cái chết liền á. Không, không có nó là sống không được. Xong rồi, tiêu rồi. Nay bản thân chúng tôi mà nó không được nữa thì thôi rồi. Mà người là lãnh đạo quản lý cái phòng kinh sách đâu phải đơn giản. Cho nên hôm nay trên đó thầy Nhuận Minh nghe kỹ, đại chúng nghe kỹ, ngưng hết tất cả các điện thoại, chỉ có thầy Nhuận Minh có. Phòng hộ niệm là chú Hiền giữ, và phòng kinh sách thầy Nhuận Phiên phải đưa cho phòng kinh sách, nhiêu đó thôi. Bếp thì chạy lên thầy Nhuận Minh gọi luôn. Thầy Kiên, thầy Hào, thầy Thiện, chú Hậu ở Vĩnh Phúc cũng có. Bữa nay hoàn toàn ai cũng có. Nhưng bữa chú Thanh Sơn lên trên đó hỏi chú có điện thoại, cũng đập đầu xuống đất là mình làm mẩy. Con không có, con không có xài, con không có xài điện thoại. Cuối cùng hỏi chú Tú ở chung phòng là ông có xài. Bản tính vẫn còn ngang ngạnh. Thì khi chúng tôi la một trận là thấy giảm 50%. Bữa nay cũng ngoan rồi đó. Ngoan rồi nhưng mà chưa ngoan luôn. Ngoan nửa mùa thôi. Biết ngoan nửa mùa không? Ngoan nửa mùa là bằng mặt mà không bằng lòng. Trong tâm tôi muốn làm gì làm, ông làm gì làm đi. Thì hôm nay là cái chùa của mình bắt đầu hiện tượng điện thoại xài khắp, sóc phủ hết luôn. Để làm gì vậy? Nay đâu có ra ngoài, đâu có làm gì nhiều nữa đâu. Đóng cửa tu rồi. Mấy thầy ngồi cho nó nghe kỹ không? Hôm nay thầy Nhuận Minh đi từng phòng lục hết sạch sẽ luôn, coi thử bao nhiêu cái điện thoại. Hôm bữa thầy tử, thầy ở thiền viện, thầy tu, thầy vô, thầy nói rất tội. Con có điện thoại màn hình cảm ứng không bao giờ gọi, con chỉ nghe pháp. Thôi nghe thầy nói vậy con cũng trả về cho cha mẹ. Nghe thầy nói cảm động quá kêu thôi để nghe pháp. Mà hôm nay thầy cũng phải chấp hành nghe pháp có băng có máy rồi. Toàn bộ thầy Hào, thầy Thiện tất tần tập mọi thứ muốn gọi gì đó phải qua thầy Nhuận Minh. Và hôm nay gọi điện về nhà nói ba ơi, má ơi, chị ơi, chỉ còn trong gia đình mình biết là điện thoại thầy Nhuận Minh số đó đó, có cần gọi lên gặp em. Gia đình mình phục liền. Chúng tôi có nhiều Phật tử họ mới lần đầu rất cung kính, nhưng mà sau về sau liên lạc thường xuyên rồi cái bắt đầu thấy cái sự cung kính họ giảm rõ ràng. Tâm phàm ai cũng thế thôi. Mà thực sự hôm nay thấy cái điện thoại nó làm cái não mình khó chịu vô cùng. Thì mấy anh em cũng vậy thôi, đâu có khác gì thầy đó. Mà nói được thầy phải làm được. Dưới này giờ chỉ còn đâu chú Tị cũng phải giao lại cho thầy Phổ cất này, rút sim này, thầy Ngữ Rạo giao lại, thầy cũng phải giao lại, rồi chú Nhật Minh giao lại, thì đâu có ai đâu. Trong này thực sự chúng tôi không phải là tán thán thầy Nhật Tánh, ổng là không xài, thầy Nhật Tánh không xài điện thoại, cho nên cái học hành của thầy Văn Sao, chúng tôi nói cái đoạn nào là thầy lấy ra đúng cái đoạn đó cho chúng tôi giảng. Vừa đó chúng tôi nói thầy lấy giùm cái đoạn trong Văn Sao mà một mà 4-5 cuốn Văn Sao nằm một đống như cái rừng mà ổng chọn ra được. Thầy lấy cái đoạn mà kêu là niệm Phật chú trọng ở tại tâm nhưng không bỏ miệng tụng và thân để đảnh lễ. Ông lấy ra ngay chốc liền. Vì toàn tâm ông để trong đó chứ đâu để điện thoại nữa đâu. Cái não ông rất tốt, trí nhớ ông rất tốt. Nói đoạn nào trong Văn Sao là ông rút ra ngay đoạn đó. Còn mình bây giờ bị cái điện thoại nó giết hết chết tất cả những cái thằng neuron thần kinh rồi. Phải làm biểu pháp này. Hôm trước là cho bắt đầu quá thành là từ cái màn hình cảm ứng qua cùi bắp đó. Bên này từ cụ bắp là bỏ luôn. Và quy định chúng tôi hôm nay nếu không còn cách ly, cái chuyện gọi là chùa đóng cửa nữa, thì bản thân chúng tôi phải ra quy định là cách ly chùa bằng cách là chủ nhật mở cho Phật tử vô tu thôi. Người ta cúng một ngày chủ nhật ăn là đủ. Còn bao nhiêu Phật tử ở các nơi phải tu tại nhà. Đó, như cô Lợi với lại cô mấy cô hôm qua gặp chúng tôi cách ly 14 ngày từ ở Hà Nội vô đó, tu 4 thời với tỉnh thất mở ra. Và chỉ có mỗi buổi sáng là nó hơi trì trệ chút cái mạng là đáng lẽ 8 giờ rưỡi mở, gần 9 giờ bắt đầu nó mới phát lên được. Mấy thầy mấy chú coi lại ngay chỗ này về cái chuyện internet. Trời ơi, buổi sáng chúng tôi giảng trực tiếp ở tại nhà quá tốt. Rồi đến ngày chủ nhật mình lên cộng tu với đại chúng nghe chúng tôi giảng, ăn cơm xong ra về. Lúc trước là trời ơi, đủ cô trẻ lên nghỉ trên đó. Rồi những cô lớn tuổi ở trong đó và lượm thượm quá chừng cái chùa lượm thượm. Đừng có nói những người già mà không có tình cảm với mấy người trẻ. Chính bản thân chúng tôi được biết trực tiếp đó là cái chú Sa Di mà vừa thọ tỳ kheo 20 tuổi mà gặp bà già vô nấu ăn 50 mấy tuổi là cũng gần gũi quan hệ luôn. Cái dục tính con người mình từ dục mà sanh, từ ái mà sanh, đừng có giỡn ngươi với nó. Không đơn giản. Chỉ có cái khu chiên tu này là đang quy hoạch lại làm sao cho mấy cụ phải ở riêng tách rời với mấy ông lớn tuổi này, với mấy chú mấy thầy, phải từ từ bắt đầu quy hoạch lại. Còn cái nhà râu đó bữa nay cho ít người xuống, mấy thầy mấy chú phải tự làm râu lại đó, ít người ăn được đó, để cái nhà râu đi cửa ngoài mang cơm lên. Cái chuyện này khó khăn nhưng có lợi cho quý thầy quý chú. Dầu động chân, dầu động nước ngàn sông, ngàn cái biển bị động không bằng động lòng tu của người tu sĩ. Làm động nước ngàn sông không bằng làm động lòng người tu sĩ. Cứ ra vô ra vô ra vô, má con chị em, rồi cuối cùng chết ngắt hết. Hôm nay chúng tôi nói như vậy không phải là tàn nhẫn với phải Phật tử về đây mua nhà mua cửa xung quanh. Thì bây giờ hiện tại mình ở nhà như cô Lợi cô tu quá tốt, mà cái nhà còn rất đơn giản. Mình phải tự lo cho bản thân mình. Bước đầu dùng dục để dắt, sau dùng trí dùng cho họ nhập Phật trí. Bước đầu cho họ vào chùa để họ tu, họ lại quen lần. Bây giờ mình nói cái nguy hại của mấy thầy trẻ gặp những người lớn tuổi cũng bị trở ngại, thì mình phải giữ cho mấy thầy chứ, giữ cho mấy chú chứ. Chứ đâu phải vì cái chuyện của mình không được tu rồi bắt đầu mình nói này nói nọ, không được đâu. Cái này chúng tôi căn cứ nơi văn sao. Trong văn sao là nơi linh nham, chỉ đúng 20 người, không cho người thứ 21 vô. Quy củ chúng thường môn phải cha chặt chứ. Cho nên sáng hôm nay quý thầy quý chú phải làm cái việc trước khi đi xuống đây tu sơn làm công quả là phải đưa điện thoại thầy Nhuận Minh gấp, chứ không để đến chiều đâu. Chiều là nó lắm trò xảy ra đó. Giao hết cho thầy Nhuận Minh, và thầy Nhuận Minh có quyền là bữa ngày hôm nay không được khóa cửa đâu đó. Vô lục coi thử còn cái gì đó. Có nhiều người người ta chấp hành, chúng ta nói điều này họ thuận liền. Có nhiều người họ không nghe theo, họ không thuận theo. Thì bây giờ điện thoại để làm gì? Không còn phải đi chợ, ban chợ cần không? Không cần. Chú Cường cũng có, rồi bây giờ chú Sơ Thanh Sơn cũng có cho coi. Nhiều người nói đó, bây giờ mấy người kia có mà bắt con không có. Thầy cũng sai, thầy nói gì con? Coi như hư cả đám. Bây giờ mình áp dụng gia quy, mình áp dụng giáo dục gia đình của Ấn Tổ, mình phải làm từng bước chứ. Mà cái điện thoại là nó giết con người ghê gớm nhất. Cho nên thành ra hôm nay chúng tôi ra cái điều này thì anh em trước khi xuống đây thì phải giao hết điện thoại. Gia đình của mình cho ai đâu. Vì mà liên lạc với Phật tử thì nguy hại quá. Thì có điện thoại rồi hết tiền bữa nay ai cúng nữa đâu. Nay ai cúng chay tăng nữa đâu. Mà chay tăng ngồi tụ tập cũng đâu có được ở trên đó nữa đâu. Thì tiền đâu bỏ gạt điện thoại, gọi về xin má. Hôm nay có 5 đồng lẻ cho con bỏ cạc cái má. Rồi bắt đầu má mình mới cày bẩm buôn bán, coi như là đêm hôm khổ cực lấy tiền gửi mình xài điện thoại chơi. Chết rồi. Hôm nay cái luật này là phải áp dụng. Người nào mà thấy cầm điện thoại ở dưới này là thầy Phổ với thầy Tuệ. Bữa nay cũng giao luôn cho thầy Phổ bớt làm, ổng làm quá cỡ rồi đó, đi chợ đồ này nọ, đi theo chiếc xe tải. Ông thầy Tuệ ổng đi ra ngoài vòng vòng coi chừng ổng chết luôn. Không đơn giản đâu. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, trị nước từ lúc chưa loạn. Phải phòng ngừa thầy Tuệ lúc chưa có chuyện xảy ra. Và chữa bệnh cái lúc chưa bệnh. Tỏ dậy rồi, ổng là đâu phải thánh đâu. Nếu vô sơ quả thì chúng tôi ân tâm giao. Chưa vô sơ quả mà đúng không? Phàm phu như chúng tôi thôi phải cẩn thận, kinh dè như đi trên băng mỏng chứ. Phải không? Phải đi trên vực sâu kinh khủng khiếp vía, nó rớt một cái là tan xương mất mạng. Chứ đừng có dẫn ngươi sách Honda cái chạy lòng vòng riết là coi như xong. Đi phải hai anh em ra ngoài đàng hoàng. Trên chùa bữa nay là chợ là xuống lấy rau hai người đi. Lên mượn điện thoại thầy Nhuận Minh, cô Bích ơi, rau ngang cô Bích xuống lấy. Không có phải xài riêng nữa. Mấy ông bây giờ trong bụng đánh lô tô cho coi. Không ổn là thấy có chuyện là đánh lô tô cho coi. Không quen, không nói chuyện với người thân, người quen, người coi như là bùa nhí đồ gì, mấy ông cư sĩ trong đó. Hôm nay cư sĩ mà cộng tu là cho về. Bữa nay chính quyền họ nói là những người đến cộng tu là không đồng ý nữa rồi đó. Hôm bữa là chúng tôi tìm nhà để gửi ra bên ngoài, nhưng mà giờ không có nhà nữa nè. Bà ở trong chùa không có phòng ốc, nằm trên chai đường 2, lượm thượm lắm. Không được. Mấy người cộng tu mười mấy người đó là hôm nay đưa chứng minh nhân dân, thì Nhuận Minh phải làm cái chuyện này cấp kỳ. Không phải vô họ kiểm tra mình ở bất hợp pháp là họ dọn cái chùa mình luôn á. Một người sướng vạn người hòa theo. lời của Văn Sao Ấn Tổ giáo dục gia đình, chắc chắn chùa mình sẽ ổn định. Như vậy Tịnh Thất Quan Âm quy định nó là gì? Nếu hết cách ly rồi, bây giờ cứ đóng cửa như vậy, đến ngày Chủ nhật mở cửa ra, tiếp đón nồng hậu cung kính họ như Phật Bồ Tát. Họ đến một ngày giá trị, còn về thôi, người này cầm điện thoại, người ngồi kia, cái góc kia nói chuyện với cô kia, với bà nọ, rồi nó lum xum trong chùa hết trơn, thì nó không ra chốn quy củ thiền môn. Chỉ còn mấy bà cụ trong nhà râu đó là phải quản lý chặt lại một chút, chứ lè tè với mấy ông thầy nấu bếp nữa là chết. Có một cái ông thầy đó, ông làm cho chốn thiền môn bị rối loạn. Ông nấu ăn xong cuối cùng hôm qua mấy Phật tử ông nói: cô ơi, bữa nay hòa thượng kêu cô đưa 50 triệu đi đi chợ chay tăng. Hòa thượng bữa nay bận khách quá cho nên hòa thượng chưa đưa tiền cho con để con đi chợ được, cho nên cô đưa tiền cho con nha, đưa 50 triệu ông lấy đi mất tiêu luôn. Rồi cái cô Phật tử đợi hoài không thấy ông thầy trả qua, hỏi bạch hòa thượng, ông bữa hòa thượng nói kêu ông thầy đó qua lấy con 50 triệu để mà đi chợ. Kêu đâu, đâu có. Cuối cùng gây giờ hỏi ông khó điện thoại, ông đi đâu mất tiền, ông đi chùa khác nữa. Cho nên nó kinh hồn khiếp vía khi mà chợ búa tiền bạc linh tinh lang tan. Cái này không phải chúng tôi qua đũa cả nóng nói ai cũng xấu đâu, nhưng mà mình phải hết sức thận trọng đó, không phải đơn giản đâu. Đừng có dẫn ngươi với cái tâm tham mình. Đó có phải là làm rối loạn chúng thường chùa không? Cái tội này biết cỡ nào. Nếu mà ở ngoài đời ai mà tin, tự nhiên cư sĩ ra nói thầy con kêu đưa tiền đi chợ làm gì tin, nó phải đóng vai cho thiệt hay chứ, mình là người làm bếp người ta mới tin chứ. Đó cũng là một vai lừa dối kinh hồn khiếp vía. Từ con nhỏ mẹ không dạy, nhân quả ăn cắp là nghèo suốt đời, ai dạy đâu. Giờ rồi đây vẫn làm y như là thói cũ ở ngoài đời, chết ngắt không. Mà ở ngoài đời thí dụ mình gian dối ngoài đời thế gian, nó không có tội nặng. Công chúng thường trụ này là có ba gia ba tánh, nó tội nó nặng gấp trăm ngàn lần, đọa như chơi. Không đơn giản đâu, thực sự không đơn giản. Cho nên hôm nay mấy thầy là phải chấp hành 100%, cả sim cả máy vào hết cho thầy Nhuận Minh, chứ không có order cái chuyện này. Ở trong chùa mình phải có quyền quyết định quản lý chứ, mà mình cũng phải thuận theo như vậy. Tất cả mỗi thầy mỗi chú, điện thoại cụ bắp màn hình gì giao hết, trung thành chân thật. Nếu thấy mà xài, trên đó có chú Hiền hồng hộ niệm. Bếp bây giờ là thầy Nhuận Minh quản lý cái điện thoại đó luôn, và thầy Nhuận Phiên phải đưa chứ không có lùng lằng nhằng nữa nha. Đưa cho cái ban bảo coi kinh sách giữ yên đó, và kiểm tra thầy Nhuận Minh, kiểm tra hai cái điện thoại chú Hiền với lại là phòng kinh sách của thầy Phiên hết sức chặt chẽ, coi thử coi có tốn tiền nhiều không. Tất cả mọi người phải giao điện thoại lại hết. Đó là cái quy củ chúng thường môn gọi là thơm thảo, giúp cho quý thầy chúng tôi nó yên tĩnh để tu hành. Đúng ngày Chủ nhật mở cửa, cung kính họ như Phật Bồ Tát, đến đồ ăn thức uống mọi thứ ngon lành. Còn hiện tại bây giờ cứ việc nấu cơm đưa cho Phật tử ở bên ngoài ăn, nhà người nào ở nhà người đó, quy định chính phủ. Mà không những quy định trong cái lúc mà hết cách ly, mà chúng tôi quy định luôn trên đó. Cũng như dưới này là các cụ bên này là trên đó là ổn rồi đó, yên ổn trên đó. Dưới này là nhờ các cụ, thiệt sự mấy cụ xuống đây xúc cát xúc đất làm rất nhanh rất giỏi, biết bao nhiêu công việc dưới này. Nhưng mà hôm nay tạm ở trên đó, công việc dưới này là xong ổn rồi đó. Thì bây giờ mình áp dụng theo quy củ chống thiền môn giáo dục gia đình, mình phải làm theo, chứ cứ nói chơi chơi, nói khơi khơi vậy thôi chứ làm sao mà nó có kết quả được. Thấy không? Trên chùa bây giờ chắc là gom lại cũng 50 cái điện thoại, 100 vị cho nó mà 50 là ít, chết ngắt rồi. Bao nhiêu cái sóng nó ra nó cũng làm nhiễu loạn hết thần kinh rồi, sao mà tu nổi nữa. Cho nên ông Thái Lệ Hút ông nói tôi sợ điện thoại còn hơn ăn cướp, còn mình là thích điện thoại còn hơn là má mình, phải chết. Đó là đại chúng phải chấp hành theo thầy Nhuận Minh và thầy Phiên, thầy Thiện, mấy anh em thầy Hào phải đi kiểm tra. Người nào cầm điện thoại trong chùa đó là báo chúng tôi ngay, cho ra khỏi liền chùa. Đây là cái quy củ chống thiền môn, ai không chấp hành là cho ra khỏi chùa ngay. Và giải quyết tất cả những chú, mười mấy chú mà cộng tu đó là bây giờ phải về lại nhà. Bởi vì mình không phải là xin thường trụ, nhất là chú mà ở lâu luôn rồi là hai anh em sinh đôi, cũng là chưa đăng ký tạm trú, cũng là cộng tu cho về. Hôm bữa là chúng tôi đã nhân nhượng để cho ở một thời gian cho nó qua dịch, mà bây giờ họ làm căng quá, chứ không phải do chúng tôi khó dễ gì đâu. Mà đúng ra trong giai đoạn này thì một số phải về bớt, nhưng mà chúng tôi vẫn là sống cùng sống, chết cùng chết, vẫn ở như là cái lúc trước họ đã xin và ban tổ chức để chấp nhận cho họ thường trụ lâu dài thì mình phải giữ lại. Còn ai cộng tu là phải ra về, bởi vì cái quy định bây giờ nó là như vậy rồi. Bây giờ họ cộng tu thôi, không biết họ ở bao nhiêu ngày, rồi không biết chuyện gì xảy ra nữa đó. Hôm nay giáo dục gia đình chúng tôi nói nó hơi gắt, mà mấy anh em cố gắng làm đi có hiệu quả. Bỏ điện thoại coi thấy nó nhẹ cỡ nào nha. Mà tất cả những Phật tử thân quyến, thân mến, rồi Phật tử là gọi rằng là mạnh thường quân gì gì đó, là cứ gọi vào buổi sáng 7-4 đó. Để mà trao đổi lẫn nhau. Bữa nay cái 7-4 đó là thầy Phổ giao lại cho thầy Tuệ. Thầy Tuệ chỉ cái cách để báo cho người ta cúng dường. Bữa nay cũng không bao nhiêu hết đó, cũng ít lắm mà người ta cũng không hỏi nữa. 5.000 có, 10.000 có, 20-30.000, 100-200 không có nhiều. Thay đổi lẫn nhau. Một người giữ lâu ngày là có thói tệ. Quyết định là như vậy. Nên mình học giáo dục gia đình mình phải áp dụng chứ. Cái gia quy nó phải là nghiêm chỉnh trong gia quy thì nó mới ổn định được cái gia đình chứ. Thì hôm nay chúng tôi nói nó lố 10 phút. 40, 1 tiếng, 10 phút. Bây giờ đại chúng nghỉ. Vậy được rồi.
Nguyện đem công đức này hướng về không tăng.